Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah trong thời lưu đày của dân Chúa đã kêu gọi họ chuẩn bị để bước qua một giai đoạn mới của lịch sử. Dân lưu đày sống trong cảnh lầm than, tối tăm mù mịt, khốn khổ mọi đàng. Thế nhưng mà ngôn sứ báo rằng hãy đứng lên vì ánh sáng của ngươi đã bừng lên. Tất nhiên đối với chúng ta, giáo hội đọc lại bài đọc của Isaiah đó để chúng ta hiểu rằng ánh sáng là Chúa Giêsu, và ánh sáng đó đã bừng lên trong hội thánh của chúng ta. Và cùng với hội thánh, giáo hội, đúng hơn là ngôn sứ mời gọi tất cả thế giới đều vui chung, bởi vì ánh sáng là Thiên Chúa, và ánh sáng đến để mang lại cái niềm vui, cái sự bình an, hạnh phúc cho tất cả nhân loại. Ngôn sứ kêu gọi Israel hãy đứng lên để trở về quê cha đất tổ và sẵn sàng để đón nhận các vua, các dân tộc, mọi người từ thế giới đổ về Jerusalem để cùng chung vui với dân Chúa. Đó là ý nghĩa một cách tóm tắt của bài đọc thứ nhất, mà chúng ta chắc chắn phải hiểu rằng những điều môn sứ đã nói xưa cũng phải thực hiện thời chúng ta. Dân Chúa là hội thánh, nhưng mà cái hạnh phúc của hội thánh không phải chỉ để riêng dành riêng cho hội thánh, mà là cho tất cả thế giới, cho tất cả những người có thành tâm thiện trí, như chúng ta thấy trong bài đọc, trong bài thánh tin mừng hôm nay. Bài đọc thứ hai trích từ thư của thánh Phaolô gửi tín Ê-phê-sô. Giáo đoàn Ê-phê-sô là một giáo đoàn từ dân ngoại trở về, và thánh Phaolô đã nói rõ cái mầu nhiệm mà trước kia đã giữ kín thì bây giờ được mặc khải ra. Mầu nhiệm đó là gì? Là việc Thiên Chúa kêu gọi tất cả các dân tộc cùng với hội thánh Chúa, cùng với dân Chúa hưởng cái niềm vui được Chúa xuất hiện như ánh sáng, như nguồn hạnh phúc. Thánh Phaolô gọi đó là mầu nhiệm, bởi vì trước kia không có ai biết hết, nhưng mà Chúa đã dùng các tông đồ để mặc khải cho thế giới cái mầu nhiệm mà tất cả mọi người được gọi sống hạnh phúc trên đời này và được cứu độ muôn đời. Đó là cái mầu nhiệm, quả thật là mầu nhiệm, bởi vì con người đã chìm sâu trong tối tăm của tội lỗi từ khi Adam phạm tội. Và nếu không có ánh sáng là Chúa Giêsu thì cái sự tối tăm vẫn bao trùm thế giới. Vậy thì một khi Chúa Giêsu đã xuất hiện để trở thành nguồn vui, để trở thành ơn tha thứ, để trở thành hạnh phúc, thì đó là một điều mà chắc chắn mọi người phải quan tâm để mà tìm đến với người. Cho nên cái ý nghĩa của bài tin mừng là chúng ta thấy rất rõ. Thánh Ma-thêu kể rằng khi mà Chúa Giêsu sinh ra thì có một vài những vị chiêm tinh, các cái gọi chúng ta thường nói là ba vua, nhưng mà thật sự số ba là vì của lễ có ba thứ vàng, mộc, dược và nhũ hương. Còn các vua đó là tại vì ở trong Cựu Ước, khi mà nói về tương lai của Đấng Cứu Thế thì đã nói đến là các vua trên thế giới sẽ đổ về Jerusalem để thờ bái thờ Chúa. Cho nên bài tin mừng hôm nay nói về các đạo sĩ, thật sự ra đây là những nhân vật trí thức của thời đại, chủ yếu là những vị chiêm tinh, những người mà chuyên nghiên cứu trời đất. Và những người này hoàn toàn vô đạo, không phải là dân Israel, cũng chẳng phải là những người thừa kế những lời hứa của Chúa đối với Abraham, tổ phụ của dân Israel. Họ hoàn toàn ngoại giáo, nhưng mà họ là những người thành tâm thiện trí, Và chính vì cái thành tâm thiện chí đó mà họ đã chấp nhận ra đi. Và cuối cùng thì họ đã gặp được cái điều mà họ mong muốn, đó là Chúa Kitô. Kính thưa ông bà anh chị em, bài học của các vị này để lại cho chúng ta: thứ nhất là cần phải có thành tâm thiện chí. Mình sống trên đời này, Chúa ban cho mỗi một người, dù là ai, ở đâu, bao giờ, thì vẫn có một cái lương tâm. Con người sống lương tâm, tức là mình sống theo những quy luật luân lý Thiên Chúa đã phú bẩm vào cho mỗi người. Cái lương tâm đó sẽ làm cho mình trở thành những con người thành tâm thiện chí, có nghĩa là luôn luôn tìm cái hay cái tốt. Và từ cái chuyện tìm cái hay cái tốt đó, chắc chắn mình sẽ gặp Thiên Chúa. Thế thì các đạo sĩ này là những người từ rất là xa. Ngày xưa họ di chuyển không có phương tiện như bây giờ, cùng lắm là bằng lạc đà hoặc là con ngựa. Tôi nghĩ là chủ yếu vì họ cũng phải băng qua sa mạc rất là mênh mông, sa mạc Syria đó. Cho nên chắc chắn họ phải dùng những con lạc đà. Thế thì những người này, thứ nhất đó, là họ quan tâm để ý đến những chuyện liên hệ đến cuộc đời của họ. Mỗi người chúng ta sống là phải luôn luôn để ý đến những chuyện như vậy. Và từ những cái chuyện chúng ta để ý như vậy, dần dần cái ngôi sao vô hình, tức là lòng tin, tức là cái lương tâm của chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta. Cho nên sống là phải để ý. Và ở đây cái bài học của Đức Mẹ Thánh Luca để lại cho chúng ta, đó là Đức Mẹ luôn luôn quan sát những sự việc đã xảy ra chung quanh và suy nghĩ, suy đi nghĩ lại trong lòng. Thánh Luca nói về những cái ngày mà Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, rồi chuyện này chuyện kia xảy ra, từ những ngục đồng đến thăm, rồi các đạo sĩ vân vân và vân vân. Thế thì Đức Mẹ luôn luôn để ý, quan sát những sự việc và suy đi nghĩ lại trong lòng. Suy đi nghĩ lại để làm gì? Để tìm hiểu xem đâu là bài học Chúa muốn dạy Ngài qua cái sự việc này, qua cái biến cố nọ. Và đó là bài học cho chúng ta. Sống là cần để ý. Chúng ta không phải chỉ sống trong cái đời sống xã hội bên ngoài, mà trước hết là cái đời sống tín hữu, đời sống môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta đã được cái thành tâm thiện chí Chúa ban cho nhờ đức tin. Thế thì chúng ta phải để ý, quan sát, theo dõi và tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm ý muốn của Chúa cho tốt đẹp. Cái điều kiện thứ nhất là như vậy. Cái điều kiện thứ hai đó, đó là phải khiêm tốn. Các vị đạo sĩ đã có thành tâm thiện chí, đã để ý và đã thấy một cái sự việc mà chắc chắn ai cũng thấy, nhưng mà người ta thì không để ý. Còn các ngài đã để ý thì đã nhận ra cái ngôi sao nó có cái gì khác biệt, và họ tìm cách dựa vào những truyền thống của dân tộc họ, và nhất là họ là những người đã để ý đến truyền thống của Israel, nói về một ông vua sẽ ra đời sau này và vị đó sẽ làm mọi chuyện để mang lại hạnh phúc cho dân và cho thế giới. Thế thì họ đã tìm cách để mà gặp được Ngài. Họ không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn và nguy hiểm, họ đã ra đi tìm kiếm. Và khi mà đến Jerusalem, tự nhiên là nói về một ông vua thì phải đến thủ đô để tìm hiểu về Ngài. Thế thì các vị đạo sĩ này vào Jerusalem thì lúc bây giờ tự nhiên cái ngôi sao nó biến mất. Tại sao vậy? Tất nhiên cái sự quan phòng của Chúa là muốn nhắc cho các vị đó hiểu rằng, tất nhiên phải sau này họ mới hiểu ra, mặc dầu Jerusalem là nơi phải hướng dẫn họ trên con đường họ đi, nhưng mà những người có trách nhiệm đã không làm được chuyện đó. Các vua, các đạo sĩ này vào Jerusalem và hỏi vua, thì vua Herode cuống cuồng lên vì nghe nói rằng có một vị vua đã xuất hiện, và tất nhiên vua xuất hiện thì sẽ phải thay thế cho Herode, cho nên Herode lo sợ và ông ta đã triệu tập tất cả những cái thế giá của thủ đô, các kinh sư, các tư tế, những người có trách nhiệm về vấn đề tôn giáo, và hỏi cho biết theo sách thánh nói về cái vị vua đó thì ngài sẽ sinh ra ở đâu. Và quả thật thì những người, con người này chuyên môn lời Chúa, cho nên đã nói biết ngay là Bethlehem sẽ là nơi mà vị vua tương lai sẽ ra đời, và họ đã báo cáo với vua như vậy. Thế nhưng mà ngay cả Herode cũng như là các cái ông trí thức này, những cái ông các ông kinh sư, các ông tư tế ở Jerusalem biết như vậy nhưng mà đã không nhúc nhích. Herode thì sợ hãi mất ngôi, các đạo sĩ, các kinh sư, các tư tế thì chả quan tâm gì hết. Thế thì các vị chiêm tinh này được Herode và các cái thế giá ở Jerusalem cho biết thì họ đã lại bỏ Jerusalem ra đi, từ Jerusalem xuống Jerusalem thì chỉ độ 9 cây số. Tôi nhớ năm 1962 chúng tôi trường Kinh Thánh Jerusalem có cái tục lệ là cứ đêm Giáng sinh là chúng tôi đi đêm, đi bộ từ Jerusalem xuống Bethlehem. Nhưng mà chúng tôi không đi con đường, không đi xa lộ đàng hoàng thẳng thắn, mà chúng tôi cứ thẳng chúng tôi đi đồi núi vân vân đó, thì chúng tôi cứ thế đi thôi, bởi vì đất Palestine nó rất là khô, không có cái chuyện gì khó khăn hết. Thế thì tôi nhớ cái đêm hôm đó chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau vậy thôi. Thế thì đến cái đồi cuối cùng, chúng tôi leo lên cái đồi cuối cùng trước khi nhìn thấy Bethlehem trước mặt, thì tôi rất giật mình bởi vì giáo sư đã không nói gì trước, cho nên chắc có nhiều người không để ý. Thế nhưng mà vừa mình leo lên cái đồi cuối cùng để nhìn qua Bethlehem thì thấy một cái ánh sao thật lớn. Tất nhiên nó là sao mai thôi, nhưng mà ở cái lúc đó rất sớm như vậy thì nó rất là to và nằm ngay ở trên đồi Bethlehem đó. Thì chắc chắn nhiều anh em cũng như tôi giật mình bởi vì chẳng nghĩ gì hết, nhưng mà sau đó thì biết đó chỉ là một người sao mai thôi, và nó rất là tuyệt vời. Trời thì đẹp mà ánh sáng, ánh sao thì rất là lớn ở trên Bethlehem như vậy. Thì thưa ông bà anh chị em, cái việc mà các đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu chắc chắn nó phải được củng cố bằng những cái truyền thống sẵn có của dân Chúa, cho nên người ta phải dựa vào đó để mà đi tìm. Nhưng mà cái phút chót cuối cùng là phải tìm hiểu lời Chúa, phải hỏi ý những người có trách nhiệm, mặc dù những người có trách nhiệm có thể là chẳng quan tâm bao lâu, bao nhiêu về cái biến cố mà họ đã nhận ra. Nhưng mà cái người đi tìm Chúa thì luôn luôn phải nhờ họ. Nói cụ thể là bây giờ chắc chắn trong hội thánh có những người có trách nhiệm để hướng dẫn dân, nhưng mà sống chẳng ra cái gì hết. Thế thì chúng ta như lời Chúa nói, dựa vào lời họ, vì họ hiểu biết Kinh Thánh để giúp chúng ta tìm hiểu ý muốn của Chúa. Còn cái đời sống của họ nó không có xây dựng thì chúng ta hiểu là đó là cái trách nhiệm cá nhân của họ. Vậy thì luôn luôn phải nhờ người khác, nhờ hội thánh, nhờ những người có thể hướng dẫn chúng ta trong đời sống đức tin. Nhưng mà những người này cũng lại phải làm cái gì? Phải đọc lời Chúa. Herode đã triệu tập tất cả những người trí thức về để mà hỏi xem Đức Kitô sinh ra ở đâu, thì những người này đã phải lục lời Chúa, tìm lời Chúa để mà trả lời. Thế thì chúng ta cũng vậy, cuối cùng mà sống lời Chúa, tìm hiểu lời Chúa để mà biết ý muốn của người, đó là điều quan trọng. Và chỉ có thế, cái điều mà chúng ta biết về Chúa, cái đức tin hướng dẫn chúng ta mới chắc chắn. không sợ sai lầm. Thế thì một khi mà đã biết rõ như vậy thì các đạo sĩ ra đi, chúng ta để ý ngôi sao lại hướng dẫn họ. Thật sự ra thì từ Bethlehem về Jerusalem chỉ có không đến 10 cây số, thì làm sao mà thấy được cái ngôi sao nó hướng dẫn như thế nào, bởi vì ngôi sao ở rất là xa, mịt mù ở trên trời á, và trời thì mênh mông, làm sao mà biết ngôi sao dẫn. Tất nhiên chúng ta hiểu là câu chuyện của Thánh Matthew kể hôm nay á, để chúng ta thấy rằng là cái ngôi sao đó cách nào đi nữa thì cũng là cái sự cái hướng dẫn các cái con người thành tâm thiện trí. Vậy thì ngôi sao sau khi mà họ bỏ Jerusalem, mặc dù là Jerusalem là nơi, là thủ đô, là tất cả mọi chuyện, nhưng mà Chúa đã không chọn Jerusalem để mà xuất hiện trên trần gian này, mà chọn một cái thôn nhỏ nghèo hèn chẳng ai biết đến, đó là Bethlehem để mà sinh ra. Thế thì một khi đã đến được nơi đó thì họ cũng theo ánh sao để mà gặp được hài nhi, một cái gia đình thật là nghèo, không có gì hết. Chắc chắn là khi mà Chúa Giêsu bất ngờ ra đời đã phải nằm trong một cái máng cỏ, thì Thánh Giuse chắc chắn đã phải tìm cách này cách khác để dọn cho hai mẹ con có một cái chỗ. Vì bởi vì Thánh Luca nói, Thánh Matthew nói rằng là khi vào nhà, có nghĩa là Thánh Giuse đã làm sao cho đó Chúa Giêsu và Đức Mẹ có một cái nơi ở tương đối không có quá khổ sở như là trước đây mấy ngày khi mà mới ra đời trong một cái máng cỏ như vậy. Dù sao đi nữa thì cái sự nghèo nàn khó khăn vẫn là cái đặc điểm của gia đình Nazareth, gia đình Bethlehem. Thế thì các vị này không ngần ngại bái thờ Chúa, thờ lạy Chúa, và tất nhiên cái chuyện đó phải do một cái lòng tin vững chắc là đây á, là cái đối tượng họ đang tìm. Đây là vua mới sinh ra. Và ông bà anh chị em thấy nói là Thánh Matthew nói rằng là họ bỏ những cái bảo tráp ra để mà dâng cho Chúa. Thứ nhất là vàng. Vàng có nghĩa là gì? Theo như là truyền thống trong của các thánh giáo phụ đấy, vàng chỉ cái vương chức của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là vua, vàng để chỉ Ngài là vua. Rồi nhũ hương. Nhũ hương á, nó là biểu tượng của thần tính. Chúa Giêsu là vua, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là con của Chúa Cha. Và cái đó được ám chỉ trong cái chuyện các vua, các đạo sĩ dâng nhũ hương cho Chúa. Và cuối cùng là mộc dược. Mộc dược chắc ông bà anh chị em biết, đó là một chất để làm thuốc, củi chủ yếu là để ướp xác. Vậy thì mộc dược muốn nói rằng Chúa Giêsu là một con người, và cuộc sống của Người sẽ được hiến dâng như của lễ để mà đền tội thế giới. Cho nên ba cái bảo vật, vàng là vua, nhũ hương là Thiên Chúa, mộc dược là con người sẽ phải chết, sẽ phải trở thành của lễ để đền tội cho thế giới. Đó là ý nghĩa của những của ba cái bảo vật mà các vị đạo sĩ dâng cho Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta đã được đón cái mầu nhiệm như Thánh Phaolô nói là nhận biết Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được luôn luôn giữ cái báu vật Chúa ban cho chúng ta là cái thành tâm thiện trí, giờ do lòng tin, và dựa vào cái lòng, cái sự thành tâm thiện trí đó, chúng ta sống là đi tìm Chúa, làm sao để mà mình gặp được Chúa thật sự, không phải là chỉ làm sao cho rỗi linh hồn, nhưng mà làm sao đó để chúng ta càng ngày càng đi sâu vào cái mầu nhiệm mà Chúa đã khai mở cho chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đã trở thành con của mẹ Maria, Ngài đã trở thành tất cả mọi sự cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn nhờ cái thành tâm thiện trí là lòng tin Chúa ban cho, để mà luôn luôn để ý đến mọi sự, rồi tìm kiếm Chúa một cách khiêm tốn, sử dụng những phương tiện mà Chúa đặt trong tầm tay chúng ta, nhưng mà nhất là phải bàn hỏi phải nhờ Hội Thánh hướng dẫn chúng ta. Và chắc chắn nhờ Hội Thánh, tức là chúng ta phải quan tâm đến lời Chúa. Hội Thánh dùng lời Chúa để dạy dỗ chúng ta, để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta yêu mến lời Chúa thì chắc chắn dần dần lời Chúa đó sẽ trở thành ngôi sao, dù có lặn đi bề ngoài vì hoàn cảnh, nhưng mà sẽ lặn sâu vào trong lòng chúng ta, trở thành ánh sáng luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng như các vị đạo sĩ gặp được Chúa, và có gì chúng ta dâng cho Chúa cái đó để tuyên xưng Chúa là vua tất cả trời đất, tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đã trở thành con của một người mẹ như chúng ta, nhưng mà Ngài lại là con Thiên Chúa. Và nhất là tuyên xưng Chúa đã hy sinh cuộc sống nhân loại của Ngài, đã chịu chết để đền tội cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn cảm thấy vui vì có Chúa ở với chúng ta, và chúng ta quan tâm đến gia đình chúng ta, đến những người thân thiết của chúng ta, và đến mọi người xung quanh chúng ta, để làm sao đó họ cũng như chúng ta nhìn thấy ánh sáng của Chúa, và cũng đi tìm Chúa, và cuối cùng cũng gặp Chúa để mà hạnh phúc đời đời.